Cảm ơn Chúa. Trong dịp lễ Black Weekend vừa qua thì trong hội thánh của chúng ta có 15 người đi lên trên Canada để dự hội đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Giang Đại với cái đề tài là bước theo Đức Thánh Linh. Và ngày tuần trước khi về thì chúng tôi có cảm tạ Chúa về điều đó, và có một số con cái Chúa đã đến nói chuyện với mục sư Thái, và tôi nói rằng xin mục sư để cho các quý vị đó có thể làm chứng lại, thì chúng tôi không đi được, và chúng tôi muốn nghe lại cái ơn phước của Chúa, những cái điều mà Chúa đã ban phước cho quý vị đó. Thành ra mục sư Thái đã nhường cái thời giờ này cho quý vị đó. Buổi sáng hôm nay có 4 người thay mặt anh chị em của chúng tôi sẽ đến để tường thuật với quý vị một ít ơn phước của Chúa. Những người đó là Bác Hoàng, em Nhật, chị Lan Anh và tôi. Bắt đầu kính lão đắc thọ thì mời Bác Hoàng lên là người đầu, sau đó sẽ mời Nhật, rồi đến Lan Anh, rồi Nguyên sẽ sau cùng. Xin mời Bác Hoàng.
Xin phép các ông bà, anh chị em cho tôi cầu nguyện được. Kính lạy Chúa là Cha đời đời của con. Sau một thời gian con theo tin Chúa, thì con có những cái ân điển phước lạ trong gia đình con, cá nhân con và gia đình hai vợ chồng Lan Chi Quốc Dũng. Thì hôm nay tôi có được đặc ân là cháu Lan Chi cho đi qua tham quan và đi dự hội đồng Tây Bắc Canada, thì xin Chúa một lần nữa con thành tâm cầu nguyện Chúa đã ban phước lành cho nhiều. Trước hết tôi xin nói là có qua đây là có qua bên hội đồng Tây Bắc Hoa Kỳ kính trình bày tôi là thứ nhất là do anh Nguyên anh giới thiệu tôi là bậc trưởng lão, thì xin quý vị mà nếu làm cái gì sai sót thì cái gì nên miễn chấp. Xin quý vị ông bà như cả là gia đình mục sư, tất cả anh chị em ông bà có hiện diện trong hội thánh sáng hôm nay, tôi xin trình bày ba điểm chính. Thứ nhất là tôi qua đây thì gặp ông mục sư Phan Vĩnh Cử, là ông giáo hội về qua miền Nam Việt Nam, ông qua giảng 3 ngày tiếp. Sau đó có tôi gặp ông trưởng ban tổ chức là ông Trương Tấn Long, là ông có ông tổ chức, thì mình học hỏi những cái điều tổ chức sau này mình ở Phục Lăng này mình sẽ tổ chức. Thì thứ nhất là tôi thấy là ông mục sư Phan Vĩnh Cử là ông nói cái 10 điều răn, thì tôi đọc trong 10 điều răn trong câu 20, trong 20 câu 1, câu 2, câu 3: bây giờ Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng ta là Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời người đã rút người ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ, trước mặt ta người chớ có các thần tượng. Thì trong cái điều giảng dạy thì tôi có nghe cái ông mục sư Phan Vĩnh Cử là ông nói là ông có đi ở Việt Nam, ông có đi tham quan, ông có tham quan một cái nhà cái hội thánh và Tin Lành mà hội thánh mà về Tây Ninh. Tây Ninh đó là thờ các giáo chủ nhiều, thì ông có đến đó thì ông là ông tới dự đó, thì ông hội thánh Tây Ninh thật cả, thì ông có tới dự thì ông thấy ông thờ trong cái hội thánh thờ nhiều quá đây, thờ chúa, thờ Phật, thờ Quan Công, thờ thần thánh, thờ đủ nhiều vị quá đây. Thì ông mục sư ông nói là tôi chỉ có là tôi thờ Chúa duy nhất của tôi là Thượng Đế, là cao cả của tôi thôi, ngoài ra tôi không thờ ai hết. Thì các ông thờ những cái thần tượng quá nhiều, thì không biết mấy ông của phù hộ cho ông được 30% không, thì còn tôi đây là tôi thờ Phượng Chúa, là thờ là Chúa là bậc vị nhân Thượng Đế, là một bậc vị nhân của Chúa thôi. Thì hôm nay là tôi có cái câu của học hỏi của mục sư, thì tôi không bao giờ thờ các thần tượng ở trong nhà, trong thờ các thần linh vị khác ngoài ra Chúa thôi. Tôi có chấp nhận cái lời của mục sư Văn Cử rất giảng dạy rất tuyệt vời. Và sau đây là tôi có học hỏi cái lời thứ hai nữa là về cái dân hiến. Dân hiến thì mỗi sáng chủ nhật thì tôi tới nhà thờ đây thì có cái tờ chương trình là đây. Dân hiến là một phần của sự thờ phượng Chúa mà các tín hữu tỏ bày biết ơn dâng lên Chúa. Thì trong cái tờ chương trình quý vị thấy là buổi sáng nào cũng có tờ chủ nhật, thì tôi qua bên kia tôi thấy cái ông mục sư á, trưởng ban tổ chức mục sư Trương Tấn Long, là ông ngày đầu tiên là ngày thứ bảy là khai mạc là dâng hiến ba ngày, dâng hiến là trưa chiều tối là trong ba lần. Thì ông nói là trong cái ban tổ chức này là tất cả là số tiền tổng cộng là 62.700. Thì ông mới qua cái ngày đầu á, thì ông được gom góp được cái ban tổ chức được là 38.000 đồng. Thì ông không đủ nào thì ông tuyên bố là ngày thứ bảy là tất cả các con cái Chúa là đi rời rạc qua đây, ngày chủ nhật ngày đông thì đi cũng dâng được là cũng 5.000 nữa, là tất cả 47.000. Thì ông cái sáng chủ nhật thì đông vào khoảng cả mấy trăm người đông ngồi chật ghế hết. Thì ông có tuyên bố trong cái cuộc họp là ông nói đi, bây giờ cái ban tổ chức có khó khăn là bây giờ có 62.000 đồng, mà bây giờ trong cái thời gian là tiền là mới có 47.000 chưa đủ, thì xin ông bà ủng hộ dân hiến cho đồng ra cho để cái tổ chức mỹ mãn, cái tổ chức trong cái cuộc tổ chức mà hội đồng rất mỹ mãn. Thì tôi thấy là tất cả là sáng chủ nhật là ai cũng thuộc sáng hết, tôi thấy là quá vinh hiển, Chúa sắp đặt cái hội đồng quá vinh hiển. Thì trong thời gian đó thì ông nói là nếu không đủ thì ông Long về mục sư Hợp sẽ bỏ vô, thì là bỏ vô đóng góp vô. Thì tôi thấy quá tuyệt vời, tôi thấy là con cái Chúa rất quá tuyệt vời. Tôi thấy là đi các tín đồ đi ở chỗ khác không bao giờ mà có cái lòng mà dâng hiến rộng rãi như vậy. Thì tôi thấy đây là một cái ban tổ chức mà kêu gọi tất cả là quý con cái Chúa và hợp đồng hợp một. Quá thứ ba nữa là tôi thấy là mình phải nên hỏi cái ban tổ chức. Thì tôi lần đầu tiên là tôi mới tham dự cái hội đồng ở xa đi nước ngoài, thì tôi cũng lúng túng. Tôi thấy cái phiếu ăn là ở trong nước là họ phát cái phiếu ăn là mình đi là 2 ngày rưỡi, là một ngày mình ăn 4 lần, là 2 ngày 8 lần, thì ngày chủ nhật là ăn 2 lần là 10 lần, là họ phát cái phiếu đi, mình mất là mình cũng có ăn nữa. Nhưng mà đây cái ban tổ chức rất tuyệt vời, mình phải đây là học hỏi là phát cho mình một cái vòng trình xanh là 2 ngày, là 3 ngày là vòng xanh mà 2 ngày là vòng đỏ. Mình đeo nữa này mà tôi đi tắm là không bao giờ ướt á, tôi tắm 2-3 buổi mà không ướt, là đeo đó là mình vô phòng ăn là mình đưa cái tay cho hộ kiểm soát mình ăn thôi. Cái diệu nếu mà tôi già cả như 70 tuổi phạt tôi 10 cái phiếu, nhưng nguyên phạt 10 phiếu tôi mất cái phiếu, tôi cũng có ăn là không có ai mua bà hết, là mình phải ăn mì gói thì cũng cực khổ. Thì do đó tôi thấy là tất cả ban tổ chức rất tuyệt vời, và cái nề nếp trung cơ đốc của anh em chúng ta rất tuyệt vời, tôi thấy rất tôn trọng giờ giấc ngủ, giờ giấc sinh hoạt, giờ giấc đều đặn. Một lần nữa là tôi thay mặt anh em xin cảm ơn tất cả quý vị đã nghe lời.
Con đi Canada, con vô con học nhiều nhất được từ một cái người mà phần nửa người Nhật và phần nửa người Mỹ, người đó tên là Doug Stringer, Reverend Doug Stringer, là con học nhiều nhất từ ổng. Mà một cái điểm mà ổng nói mà rất là có lý là nhiều người không có mà tin Jesus và không có tin tới không có tin tới God, tại vì là anh ta lớn lên đã nói là người cha ở trên thiên đàng của mình lúc nào cũng thương mình, nhưng mà nhiều người lúc đời thì không có biết là tình yêu của người cha là cái gì, bởi vậy không có mình không có tin tưởng trong cha mà đã sinh mình ra, thì sao mà mình tin tưởng cái cha mà ở trên thiên đàng của mình được. Bởi vậy nhưng mà ông Doug mới nói là người cha trên thiên đàng mình lúc nào cũng là chạy theo mình, chứ mình đi đâu người cha trên thiên đàng cũng chạy theo. Và mình giống như hồi đó ông đã kể một cái chuyện là hồi đó cái người cha của ông là say rượu, lúc nào cũng say rượu, xong rồi có một ngày cái người cha của ông Đức là đem ông đi bơi, nhưng mà Đức lúc đó là biết bơi nhưng mà không có bao giờ biết mà nổi ở trên nước, giống như là có thể bơi vòng vòng được nhưng mà ở một chỗ không có mà không có chìm xuống được á. Bởi vậy có một ngày người cha tối trước đã đi uống rượu rồi còn say, xong rồi kêu Đức là nhảy xuống đi rồi cha sẽ giống như cầm gió, không có gió chìm xuống đâu. Nhưng mà ông Đức không bao giờ nhảy xuống được, thầy không có tin được người cha của mình. Bởi vậy tới giờ là ông Đức không bao giờ biết mà không có chìm xuống nước được, chỉ có bơi được thôi. Nhưng mà cuối cùng là cái điểm là người cha ở trên thiên đàng mình không bao giờ mà hứa cái gì mà không có như không có deliver. Người cha trên thiên đàng của mình là lúc nào cũng mình có thể tin được và lúc nào cũng là chạy theo mình, những cho make sure là mình không có bị té hay không có bị chìm đâu. Hay con học được vậy từ cái hội đồng.
Cảm ơn Hội Thánh là cho con có cơ hội để mà chia sẻ là những cái gì mà con học ở Canada. Thực ra con học rất là nhiều mà wish là I can có thể chia sẻ lại với Hội Thánh, nhưng mà người thì không có khả năng để mà truyền đạt ý tưởng, không có khả năng trước công chúng, cho nên cũng cảm ơn Chúa là cho cái cơ hội hôm nay. Trong cái đợt hội đồng thì Lan học rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt có một cái bài tối thứ bảy là một cái bài của mục sư Phan Vĩnh Cự mà nó làm cho Lan không thể nào quên, nên Lan muốn tóm tắt lại mà không có thể là từ 5 tới 10 phút hơi dài, mà xin Hội Thánh thông cảm tại vì Lan thấy quá hay. cái đề tài là bước theo Đức Thánh Linh. Thì ở trong cái bài này á thì có 3 phần. Cái phần đầu tiên á là Đức Thánh Linh hành động ở trong Cựu Ước khác với Đức Thánh Linh hành động ở trong Tân Ước. Còn cái phần thứ hai là những công việc Đức Thánh Linh làm trên đời sống của chúng ta. Phần thứ ba là mình đáp ứng lại những cái gì cho Chúa mà mình đã nhận được. Cái phần đầu tiên là Đức Thánh Linh hành động trong thời sau rốt khác với thời đại của Cựu Ước. Xong trong thời đại Cựu Ước thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh hành động như thế nào? Đức Thánh Linh chỉ hành động ở trên một số con người đặc biệt, trong một số thời điểm đặc biệt, về những vấn đề đặc biệt thôi. Như chẳng hạn như Samson thì ông được ơn của Chúa để mà ông có cái sức mạnh để ông làm một cái số việc của Chúa, cho mình thấy. Còn Gideon thì Đức Thánh Linh cho ông có sự khôn ngoan để ông lãnh đạo dân tộc của Chúa để mà chiến thắng những cái kẻ thù. Còn mình thấy David cũng có Thánh Linh cảm hóa để làm những cái điều. Ông là một cái vua vĩ đại của dân Israel. Đó là những cái mà mình thấy Đức Chúa Trời, Đức Chúa Thánh Linh hành động ở trong Cựu Ước là như vậy. Chỉ có trên một số người đặc biệt, một thời gian đặc biệt nào đó và những cái công việc đặc biệt nào đó. Còn mình thấy ở trong thời đại sau rốt thì sao? Nếu mà đọc được thì ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 17 câu 18. Rồi Chúa nói là Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ, trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Xong mình thấy là cái thời đại của mình, Chúa sẽ, Thánh Linh của Chúa là cho, ban, sẽ ban cho tất cả mọi con cái của Ngài, chứ không phải là những người đặc biệt giống như ở trong cựu ước. Cho nên mình phải lưu ý điều này, mình phải có Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Và cái lời phán đó đã được thực hiện ở trong Công Vụ đoạn 2 câu số 4 là hết. Khi mà mấy cái môn đồ của Chúa lên phòng cao thì họ chờ Đức Thánh Linh, và Chúa thì Đức Thánh Linh giáng xuống là tất cả mọi người trong phòng cao đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đó là mình thấy điều đó đã được ứng nghiệm. Rồi ở trong Công Vụ đoạn 2 câu số 39, Chúa nói là lời hứa thuộc về các ngươi và con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Có nghĩa là cái lời hứa đó cho tất cả mọi người, những người ở Israel, những con cái của Chúa ở đó, và những người ở xa là những người cũng như chúng ta như vậy. Cho nên mình, những con cái của Chúa phải nhận được Đức Thánh Linh, đó là mới gọi là con cái của Chúa. So, thì làm sao mà mình biết được mình phải là nhận được những điều đó. Cho nên ông cũng có một cái ví dụ là có một bà cụ ở Việt Nam, bà có bốn người con đó ở nước ngoài, nhưng mà bà sống nghèo khổ lắm. Thì có những người hàng xóm mới chạy tới hỏi bà là tại sao bà có con cái ở nước ngoài mà sống nghèo khổ như vậy, họ có gửi tiền cho bà không? Ông bà mới nói nó có gửi thơ cho tôi và cũng có những cái tờ giấy gì đó mà tôi không biết. Thì mấy người hàng xóm hỏi là thôi thì bà đưa mà tụi tôi coi thử. Thì bà lấy ra một sắp thơ với lại một năm sáu tờ giấy mà có hình, và nói đây này, nó gửi cái gì đâu chứ tôi không có biết. Thì thực ra đó là những cái ngân phiếu, những tấm chắc mà bà không biết, là cho nên bà sống nghèo khổ. Cho nên mình cũng như vậy, mình có Đức Thánh Linh, mình có Đức Thánh Linh mình, nhưng mà mình không biết nhận, cho nên mình con cuộc đời của mình rất là khô khan. Đó là cái bài học. Cho nên còn cái phần thứ hai đó là công việc của Đức Thánh Linh. Công việc của Đức Thánh Linh là những cái điều, là có năm điều. Thứ nhất là Đức Thánh Linh tái tạo đời sống của mình khi mà mình tiếp nhận Chúa. Cái khả năng của con người không thể làm được. Như chẳng hạn như những cái giáo phái ở ngoài đời, họ cũng tu thân tích đức, họ làm những cái điều rất là khắc khổ. Chẳng hạn như đi ăn ngày ba bữa thì họ chỉ ăn ngày bữa thôi. Hoặc là ăn bữa ba chén thì họ ăn bữa một chén thôi. Để mà cái người mình đói, khi vẫn đói rồi thì họ không có nghĩ tới những cái điều khác, họ chỉ nghĩ tới phút thôi, không nghĩ tới điều khác nữa thì họ không phạm tội. Rồi nhưng mà cái thực sự những cái điều đó mình thấy, nếu mình đói thì mình tập trung nghĩ những cái điều mà thức ăn, những cái thì mình đâu có cái tinh thần minh mẫn để mình nghĩ những cái điều tốt lành, hoặc những cái điều mình làm cho Chúa, những điều tốt lành. Cho nên rồi đôi khi mà ví dụ như mình ăn no đi, mình ăn no là rồi cái mình là bắt đầu mình đầy đủ rồi, là mình tư tưởng mình bậy bạ, mình nghĩ những điều bậy bạ. Cho nên cái giáo lý của đời là không thể làm được những điều mà Đức Chúa Trời muốn làm mình, mà là đẹp lòng Đức Chúa Trời, hoặc là những cái điều mà mình con người nghĩ là đẹp là phải làm. Cho nên chỉ có Đức Thánh Linh cảm hóa đời sống của mình mới thể làm được. Mà mình làm cái điều đó tự nhiên nó, nếu mà mình thực sự tiếp nhận Chúa, mình ước ao, mình tiếp nhận, mình chào đón Chúa, thì tự nhiên Chúa sẽ làm một cách rất là nhẹ nhàng, êm dịu trong đời sống của mình. Chúa thay đổi rất là kỳ diệu. Mình nhiều khi mình không biết, không mình nhìn lại thì mình thấy quá sức không thể tưởng tượng được. Cảm ơn Chúa. Còn Cái điều thứ hai đó là anh cũng có một cái ví dụ mà không muốn skip. Chẳng hạn như một số cái người mà họ tìm hiểu về đạo thì họ mới tìm hiểu đạo này đạo kia đạo nọ, thì họ thấy là cái người đạo Tin Lành là dễ theo nhất. Thì họ một ngày kia thì có một số người đó họ mới hỏi những người Tin Lành, họ nói chứ ông đi ông theo đạo thì ông có ăn chay không, một năm ông ăn chay mấy lần? Thì mấy người này nói không lần. Rồi có lần chuỗi hột á, đếm mấy cái chuỗi hột không, một năm đếm mấy lần? Không lần. Rồi đi hành hương một năm mấy lần? Cũng không lần. Cái ô dễ quá, chắc như lộ rồi, cái cũng muốn theo đạo rồi cũng muốn vô, nhưng mà thực sự không có đâu chào thực sự trong lòng mình để mà tiếp nhận Chúa, chỉ có muốn vô như nào. Rồi cái khi mà vô rồi mới thấy ủa sao khó quá, mấy ông Tin Lành này kỳ cục, đi nhà hàng thì đâu cần phải thánh khiết giống như nhà thờ, đi nhà hàng thì uống bia cũng được, uống rượu tại sao cũng không uống, kỳ cục quá. Rồi thôi thấy cái này cũng khó. Rồi rồi trong Kinh Thánh thì nói là nếu mà kẻ thù của ngươi mà vả má bên trái thì đưa má bên phải cho người ta vả luôn. Tôi mà vả cái má bên trái là tôi để cho vả là may lắm rồi, đừng có nói mà đưa luôn má bên phải. Đó là cái thôi khó quá tôi đầu hàng. Đó là cái những cái mà cái ví dụ mà ông nói là đạo Tin Lành của mình rất là khó, nếu mà không có Đức Thánh Linh hướng dẫn sửa đổi thì không thể làm được những điều mà Chúa muốn làm, muốn biến đổi đời sống của mình. Rồi có một Lan thích cái bài giảng này đó, tại vì ông có rất là nhiều cái ví dụ cụ thể lắm, mà những cái ví dụ đó thì Lan có viết lại hết và xin chia sẻ với quý vị. Thì có một cái câu chuyện nữa là, mà cái câu chuyện này là nhân cách hóa lên rồi, cho nên câu chuyện là như thế này. Có một cái ông chủ vườn, ông bị trồng rau trồng cây đó mà sâu nó ăn nhiều quá, cái ông mới bắt hết mấy con sâu nó, ông bỏ vô cái thau, rồi cái ông định xịt thuốc trừ sâu cho nó chết. Thì có mấy cái con sâu nó giơ tay lên, nó nói là đừng có giết chúng tôi, tại vì chúng tôi là những con tầm, mà những con tầm này là nó sẽ nhả kén ra ống ánh mượt mà rồi cho quý vị làm quần áo, là làm những cái đồ trang sức rất là đẹp, đừng có giết. Thì cái ông này ông kêu chà, làm sao mà mình phân biệt được tầm với sâu. Thì ông mới gọi điện thoại tới một cái người bạn mà chuyên về nuôi tầm á, thì người bạn mới nói là ông hãy đem cắt những cái lá dâu á, ông bỏ vào, con nào mà nó ăn lá dâu á, con đó là tầm, còn con nào nó không ăn thì là sâu rồi. Thì ổng cũng nghe lời, thì ổng cũng đem lá dâu ổng bỏ vào, ổng cứ mấy con sâu nói là cố ăn cho là hắn rủ rỉ bên tay nó, thì ổng bỏ lá dâu vào thì những con sâu, những con tầm này nó ăn hết. Ông nói chết rồi, chuyện này là không được, không làm sao mà phân biệt được dâu với tầm với lại sâu. Thì ông gọi điện thoại tiếp cho cái ông bạn, thì ông bạn nói là ông cứ đợi đi, một thời gian ngắn nữa thôi là ông sẽ biết, những cái con tầm á, nó sẽ nhả kén, còn những cái con sâu là nó sẽ không có nhả kén. Thì ông chờ một thời gian thì ông thấy thật là đúng, mà những con sâu thì nó ngay như vậy, chết rồi. Nhưng mà cũng thỏ thẻ với nhau, nói là cố nhả nghe. Thì mình thấy rõ ràng là những con tầm thì nhả kén, nó nhả những cái kén mượt mà ống ả đẹp đúng không, còn những con sâu thì nhả những cái gì đó, mấy em là mình cũng biết rồi, ghê lắm. đó là một cái ví dụ để mình nhấn mạnh rằng mình cố gắng cách mấy cũng không làm được những cái điều tốt. Con người của mình chỉ có, nếu mà họ chăng có làm được thì chỉ có vài điều mà èo ụt thôi, những điều mà sâu mọt thôi, chứ còn có không có làm được những điều mà Chúa đã những cái bông trái của Thánh Linh. Và cảm ơn Chúa là những cái câu, những cái mẫu chuyện rất là thực tế trong cái đời sống. Rồi cái điều thứ ba là cái công việc của Đức Thánh Linh là ấn chứng cho chúng ta. Thì, xin mở ra ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13. Sau ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa. Sau khi mà mình nếu mà mình tin Chúa thật sự đó, là cái người mà có Đức Thánh Linh đó là một cái ấn chứng là mình là một người con cái của Chúa. Có một cái ví dụ ông cũng đưa ra mà cái ví dụ này trong Kinh Thánh đó là 10 người nữ đồng trinh. Thì mình thấy 10 người nữ đồng trinh này họ có những cái điều gì giống nhau. Họ cũng là rất là đẹp đẽ thôi. Họ ăn mặc, họ là những người đồng trinh, họ cũng ăn mặc đẹp, họ cũng đem đèn. Đem đèn rồi họ đứng chờ trần rễ. Nhưng mà một cái điều khác nhau là gì? Họ một số người thì có giàu mà số người không có giàu. Cho nên á, mình là con gái của Chúa cũng vậy. Mình giống nhau ấy, mình đi nhà thờ mình cũng đem Kinh Thánh, mình hát thánh ca, mình đọc lời Chúa, mình dâng hiến, mình làm việc này việc kia trong nhà thờ. Nhưng mà cái điều mà chứng tỏ mình là con của Đức Chúa Trời đó là giàu, là Đức Thánh Linh. Nếu mà mình không có có giàu của Chúa, mình không phải là con của Chúa. Cho nên Đức Thánh Linh trong đời sống của con cái của Chúa là một điều mà mình phải có trong đời sống. Còn cái điều thứ tư, tiếp tục cái điều thứ ba đó, trong đó là cũng ví dụ như mình một cái ngày nọ mà ngày nọ mình khi Chúa kêu mình gặp Chúa thì Chúa hỏi là tại sao ta cứu ngươi, tại sao ngươi được lên thiên đàng. Thì nếu mà mình nói tại vì con đã tin Chúa trong hội thánh hy vọng, con đã được làm pháp tem, được chứng nhận là con đã làm pháp tem, là con có những cái receipt, là con đã dâng hiến một năm, con dâng hiến 7.000, 10.000, 15.000. Nhưng mà những cái điều đó cũng không có chứng nhận. Bởi vì không có Đức Thánh Linh ấn chứng thì mình Chúa cũng nói là hỡi kẻ gian ác kia, đầy tớ gian ác, ngươi phải những câu Kinh Thánh đó là mình biết rồi ha. Hãy Chúa sẽ quở mình là những đầy tớ gian ác nếu mà mình không có ấn chứng của Đức Thánh Linh, mình không được vào nước thiên đàng. Điều thứ tư, đời sống có Chúa là phải thu hút những cái người khác đến với Chúa. Thì ông cũng có một cái câu chuyện, một cái ví dụ là khi mà ông nhậm chức để làm chủ tọa một hội thánh nọ, thì có một con cái của Chúa tặng cho ông một cái bình hoa rất là đẹp. Thì ông để ý qua bao nhiêu năm thì cái bình hoa nó không bao giờ có một con bướm hoặc con ong nó bay tới. Thì đối với đời sống chúng ta cũng vậy. Tại nếu mà mình không có Đức Thánh Linh thì không có sự thu hút, không có thu hút người khác. Cũng như cái bông hoa này, nếu mà bông hoa giả nó có thể là gạt được cái con mắt của loài người, nhưng mà nó không thể gạt được những con ong, con bướm. Cho nên đó là cái câu chuyện anh thấy rất là hay. Cảm ơn Chúa. Còn một cái điều thứ tư nữa là, một điều thứ năm nữa là Chúa là đấng yên ủi. Mình thấy Đức Thánh Linh là đấng yên ủi. Mình thấy nếu mà mình con cái của Chúa mà trải qua những cái đau thương, mất mát trong cuộc đời thì mình vượt qua được. Tại vì Đức Thánh Linh đã an ủi mình hàng ngày, là một đấng an ủi chứ không phải là một cái điều gì đó an ủi mình. Chẳng hạn như những người bạn, những người quen, những người hàng xóm họ tới họ an ủi mình, đó là một cái điều gì đó là cũng làm cho mình, nhưng mà nó không có làm cho mình vơi đi cái nỗi buồn, cái nỗi đau khổ. Nhưng mà cái đấng an ủi nó làm cho mình vượt qua được tất cả, và mình không có thấy đau đớn mà mình vẫn tiếp tục đi. Con cảm tạ Chúa. sau gần hết rồi. Mình phải làm gì, nhiệm vụ của mình phải làm gì để đáp ứng lại những cái điều mà Đức Thánh Linh ban cho mình. Năm cái điều mà Đức Thánh Linh ban cho mình. Thưa quý vị biết là cái mạng lệnh của Chúa cho đời sống của mình là gì? Một số người chắc đang suy nghĩ là mạng lệnh đó là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành mọi người, cho mọi người. Điều đó đúng, nhưng mà có một cái mạng lệnh nữa mà mình phải có, đó là ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là cái mạng lệnh mà mỗi con cái Chúa phải có. Chứ không phải là mình lâu nay mình cứ nghĩ là phải kiếm cho được nhiều người đem với Chúa, nhưng mà nếu mà không có Thánh Linh là mình là cũng không được. Nhiều khi mình đem cho được nhiều người với Chúa nhưng mà mình bị ở lại, rất là điều đó rất là nguy hiểm. Cho nên phải đầy dẫy Đức Thánh Linh là mạng lệnh của Chúa truyền cho. Và cái điều thứ hai mà mình làm cho Chúa, mình làm lại, mình đáp lại, đó là chớ làm buồn Đức Thánh Linh. Có một cái câu kinh thánh là anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng đến kỳ cứu chuộc. Sau là, như lúc nãy là anh chia sẻ thì Đức Thánh Linh là cái đấng mà ấn chứng cho mình khi mà mình gặp Chúa đó, là mình được lên thiên đàng hay không đó. Cho nên Ngài là đừng có làm buồn. Nếu mà làm buồn Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh sẽ ra khỏi mình đó. Một cái điều thứ ba nữa là chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 15 câu 19. Là chớ dập tắt Đức Thánh Linh. Đừng có dập tắt Đức Thánh Linh. Mà dập tắt Đức Thánh Linh này là nghĩa gì? Mình làm buồn mà Chúa đi đó, mình dập tắt là sao? Có nghĩa là cái ông cũng có một cái ví dụ là hồi xưa ông đi làm nông làm rẫy á, thì bằng tay bằng chân nhiều khi cuốc cày đó nó bị chai lì. Nhưng mà cái những cái chai lì đó thì lần lần nó cũng hết, khi mà mình không còn làm nữa thì cũng đỡ. Nhưng mà khi mà cái tấm lòng, cái lương tâm mà chai lì rồi á, không có thuốc chữa nữa. Nếu mà lương tâm mình làm những cái điều xấu xa, những tội lỗi mà không cảm thấy lương tâm cắn rứt nữa là hết thuốc chữa rồi. Cho nên rất là cẩn thận. Ở trong Samuel đoạn 16 câu 14 mình thấy cái thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sao Lơ. Khi mà thần của Chúa mà lìa khỏi Sao Lơ rồi thì ông không còn, ông trở thành một con người rất là tệ hại thôi. Cho nên cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là có ba điều mà mình làm cho Chúa là mình phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đừng có làm buồn lòng Đức Thánh Linh, đừng có dập tắt Đức Thánh Linh. Cảm tạ Chúa nhiều lắm. Bên cạnh thì cái bài học thì cũng có những cái bài học khác, nhưng mà con không có dịp để làm chứng ở đây. Nhưng mà có một cái điều vui là trước khi mà đi hội đồng á, thì con cũng có những cái khi mà biết được là hội thánh đi rất là ít thì rất là cũng buồn, mà cũng nhiều khi cũng muốn là đổi ý. Nhưng mà nghĩ lại là có Yến, gia đình Yến là lần đầu tiên đi, rồi chị Hoa cũng là lần đầu tiên, cho nên cũng cố gắng để đi để Yến và chị Hoa cũng có kinh nghiệm được cái hội đồng là như thế nào, hoặc là rồi cũng đi Canada cho biết đây đó, nên là cũng cố gắng đi. Cũng cảm tạ Chúa, cũng may là đi, chứ nếu mà nó không là hụt mất rất là nhiều điều phước hạnh ở trong hội đồng. Cảm tạ Chúa.
Cảm ơn Lan Anh. Còn về Nguyên, cái bài học đầu tiên Nguyên có là cứ chuyến đi. Tại vì thật sự mà nói là I didn't want to go, Nguyên giống như Lan Anh vậy đó, tại vì đi xa vân vân. Nhưng mà có trách nhiệm, bởi vì hai tuần trước khi hội đồng bắt đầu thì Nguyên có là phối TV của vùng Oregon của mình thì mình Nguyên có nhận được cái thông tin từ hội đồng, thì thấy em xui rồi, không thấy tên mình đâu hết. Hai tuần trước, xin mời anh Nguyên thông dịch hai bài. Ok, là thông dịch là phải đi rồi. Nhưng mà từ khi đó mình thay đổi ý, mình nói ok Chúa ơi, bây giờ con đi, con phải cầu nguyện cho hội đồng. Và cũng khó tại vì hai diễn giả chính của hội đồng là mục sư Phạm Minh Cự, là mục sư hội trưởng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, là một người rất là bảo thủ. Còn kia là ông Doug Stringer, là một mục sư của một hội thánh và một cái nghiệp đoàn, của một cái hội đoàn rất là thiên về ân tứ. Đang hơi lo, tại vì quý vị biết bảo thủ và ân tứ thì nó giống như là dầu và nước, là nó không mix. Nguyên thông dịch viên, tức là giữa sợ hai người đều ấy. Nhưng mà cầu nguyện xin Chúa ban phước cho mình, để mình có sự khôn ngoan để thông dịch giữa hai cái thái cực này. Nhưng mà cảm Chúa lên lần đầu tiên thì ông sư Phan Minh Cự là người diễn giả. Và phải nói ông giảng mấy cái bài, cái lần 15 phút đầu thì nó hơi thụ động, nó không có được ống mu. Ông là một người mà đứng một chỗ và mà nguyên là như nó nguyên chống dịch, là nguyên đi qua đi lại vân vân. À, nhưng mà rồi chạm một chạp thì mới thấy ông bắt đầu ông lướt xin hấp. Và nguyên nhớ cái nguyên khi nguyên giải, tôi thích những người mà dùng những cái mental picture. Và ông dùng, ông nói rằng một cái tín đồ của chúng ta đó là phải như một con chim. Một con chim phải có hai cái cánh. Mà cái cánh của chúng ta, một cánh á là lời của Đức Chúa Trời. Mình phải có lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bên cạnh đó thì như nãy chị Lan Anh nói là mình cũng phải có Đức Thánh Linh của mình. Nếu á mà mình có Đức Thánh Linh á mà không có lời Đức Chúa Trời, là mình con chim một cánh thì bay vòng vòng một bên. Mà ngược lại á, nếu mà mình đầu óc của mình đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời và thật sự mình đã có Đức Thánh Linh tán đồng á, thì mình cũng kỳ quệ như vậy. Và ông hội trưởng mà đứng lên làm bài gì chứ nguyên không thấy được, nhưng mà nguyên đứng bên cạnh thấy cũng wow, he's getting into it, you know. Và cảm ơn Chúa, đó là cái mental picture đầu tiên mà mình thấy là một tín đồ. Mình cứ nghĩ rằng ông mục sư này lên ông nó thường cắt luôn cái cánh tay Đức Thánh Linh đi, tại vì mình cứ nghĩ rằng một người bảo thủ là như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông rất là cởi mở và ông biết rằng chúng ta cần Đức Thánh Linh, và làm sao được có cái điều đó thì ông đã nhấn mạnh rằng chúng ta phải có tập chúng ta chúng thì ông mục sư Doug Stringer thì ông điền vào chỗ này là chúng ta phải practice, nghĩa là có những lúc mà Đức Thánh Linh đã làm việc trong đời sống của chúng ta mà chúng ta nghĩ là cái chuyện thường. Quý vị có bao giờ có những cái chuyện rất là nhỏ trong đời sống của chúng ta chứ xin Chúa đáp ứng mà mình mà khi mà nó xảy ra mình có thường, mình không phải là đó không phải là Đức Thánh Linh làm việc, mình cứ có thường. Nếu mà chúng ta làm vi hoại vậy thì Đức Thánh Linh có cho mình thêm không? Thì ông Doug Stringer đề nghị rằng chúng ta nên practice, tập tành, cảm tạ Chúa cho những cái phép lạ, những cái chuyện mà xảy ra trong đời sống của chúng ta vì Đức Thánh Linh cho nó xảy ra. Cái picture thứ hai mà Nguyên đã được nhận thấy là ông Doug Stringer này, ông có một lần ông đi qua Do Thái, và theo những cái nhà khảo cổ gia thì ông đi đến cái thành Shiloh, là cái thành trong Kinh Thánh là Shiloh đó, cái chỗ mà bà Anne bà đứng bà cầu nguyện để bà có thai đó, cái chỗ mà bà cầu nguyện đến nỗi mà bà làm cái tiên tri ông thầy tế lễ Eli tưởng bà say rượu đó, quý vị nhớ không? Tại vì ông Đức Stringer nói rằng chúng ta phải khao khát Đức Thánh Linh như là cái bà này khao khát người con trai vậy. Có nghĩa là mặc kệ những người khác nghĩ là mình luôn tuồng, mình say rượu khi mình cầu nguyện với Chúa, nhưng mà nếu mà chúng thật sự có điều chúng ta ham muốn với Chúa, chúng ta có thể sẵn sàng là như coi như một người điên cuồng hay không? I want to be crazy for the Lord. Những người khác có khơi mình điên cuồng, tại sao mà đi nhà thờ hoài? Có những người mà bạn bè của quý vị rủ rê quý vị đi đây đi đó thứ bảy chủ nhật, quý vị không, tôi để thì giờ riêng ra với Chúa. Họ có thể nghĩ quý vị là điên cuồng, but I'm ready to be điên cuồng for the Lord. Như là bà nè, khi bà ao ước có con, bà đứng đó bà cầu nguyện, kể cả thầy tế lễ, xin lỗi, thầy tế lễ nghĩ bà điên, kệ, và đó là lòng ao ước của bà, và Chúa đã đáp ứng lòng đó ao ước của bà, và bà cho Samuel, và bà đã giữ lời hứa của bà là dân Samuel làm tiên tri cho Chúa, và bà Chúa cho bà thêm con cái sau này. Và cái picture thứ hai á là cũng của ông Doug Stringer cho chúng tôi thấy được là ông kể rằng như là Nhật nói đó, ông là một half Japanese, và ông tin Chúa lúc 24 tuổi. Trước 24 tuổi ông là you name it he did it, cái đời sống xa đọa tới đâu thì ông làm tới đó. Nhưng mà từ khi mà ông tin Chúa lúc 24 tuổi cho tới khi ông 52 tuổi đó, là lúc ông lấy vợ đó, là ông sống một đời sống trung tín với Chúa, hay là ông không có một cái gì tình dục đối với ai khác, và trước đó là khác. Nhưng mà ông kể là khi mà ông đám cưới rồi đó thì ông bán cái nhà của ông, rồi ông vô nhà của bà vợ của ông, Và ông kể một câu chuyện rằng khi mà với vua nhà mới thì ông chưa có quen biết cái nhà lắm. Thì ban đêm ông ngủ, cái ông khát nước, ông dậy ông đứng vô trong cái villa, ông vô trong cái bếp, ông lấy nước uống. Ông đang lấy nước uống thì tự nhiên ông nghe cái tiếng, cứ bảo nghe tiếng không thì ông sợ, ông tưởng đó là what's going on thế kìa. Nhưng mà vừa cái xong á thì tự nhiên á ông nói là nó thơm, cả nhà bóng thơm, cái nhà ông thơm lắm. Ông nói là ông không dám, thì ông sợ vô nhà mà vợ của mình được cái biết đâu thiên sứ nó xịt ra mà mình không biết đâu. Ông thật sự cái ông lòng cũng run, nhưng ông bật cái đèn lên. Ông bật đèn lên thì ông mới thấy thì cái tường của bà vợ của ông á thì có một cái máy cái dispenser này, nếu mà có cái tiếng động đi qua hay là một cái timer thì nó là nước hoa, cái nước hoa nó tỏa ra là do thơm. Và ông nói đó, con cái của Chúa mình á là cũng vậy. Nếu mà quý vị có Kinh Thánh, xin quý vị xin anh hiển cho chúng ta thấy trong Côrintô thứ nhì đoạn 2 thì câu 14 trở đi. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm cho Đấng Christ, ở giữa những kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Và đó là cái challenge mà ông Doug Stringer nói với chúng ta. Chúng ta khi chúng ta có Chúa rồi đó, dù muốn hay không đó, chúng ta là những người chúng ta sẽ tỏa ra, mà cái tỏa ra cái gì đó là tùy theo đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta là Thiên Chúa mà những người bên cạnh á họ hửi, họ không có thấy được cái mùi thơm của Chúa đó, thì chúng ta cẩn thận. Bởi vì chúng ta miệng nói là chúng ta là cái đấng tỏa ra mùi thơm, nhưng mà chúng ta không có tỏa ra mùi thơm là chúng ta làm hại cho lời của, cho nước của Đức Chúa Trời. Và I love that picture. Và ông nói ông kể cho ông từ đó sau đây thì khi mà ông có đứa con rất là nhỏ, và ông nói là hai cha con đi với nhau, khi mà gặp những cái trường hợp mà ra hơi thúi, nghe là đi gặp những người mà trong trường hay trong có một cái môi cảnh gì mà nó không có được đẹp, không được vui, thì hai cha con đưa fist bump, fist bump với nhau và làm để nhắc nhở là we need to tỏa ra mùi thơm của Chúa ở đây. Và Nguyên Nga ước rằng mỗi chúng ta trong đời sống của mình nó sẽ tự động nó tỏa ra, và cái điều mà nó tỏa ra là hương thơm cho Đức Chúa Trời. Và điều này chỉ có khi chúng ta đi bước cùng với Đức Thánh Linh. Như Lan Anh nói là Nguyên Nga ước rằng có nhiều người chúng ta để dành thời giờ đi hội đồng, chúng ta sẵn sàng bỏ. Rất tiếc là có nhiều người con cái Chúa đã biết rằng cuối hè mình để thời giờ đó, quý vị đã để thời giờ để đi vacation với con cái. Tôi ước ao rằng hội thánh của mình thì sẽ trong tương lai mình có thể để một chọn một tuần khác để đi vacation với tập cho con em của mình có thì dịp để đi. Lãnh ơn của Phước của Chúa mà mình không đi là một điều đáng tiếc. Đó là cái ba cái hình ảnh mà Chúa đã cho tôi thấy, và tôi đến đây kết thúc. Xin mời một sư thái lên để kết thúc của nhóm của chúng ta hôm nay. Xin mời chúng.
Cảm tạ Chúa, cảm ơn các bà chị em đã đi về hội đồng ăn những món ăn đặc biệt và về chia sẻ lại với chúng tôi. Tạ Chúa, xin chúng ta cho một tràng pháo tay một lần nữa. Cảm ơn tất cả các anh em dành cho chúng ta. Tôi muốn kết luận cái phần học hỏi lời Chúa hôm nay với một cái phần chia sẻ rất là ngắn, không có giống như bình thường tôi chia sẻ nhưng mà rất là ngắn. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện một lần nữa. Tại Chúa kính yêu chúng con tạ ơn Chúa vì thấy được Chúa Thánh Linh đang làm việc trong lòng của mỗi một chúng con, và những sự học hỏi mà Chúa dành cho chúng con qua hội đồng vừa rồi, không những ở đó mà thôi nhưng mà ngay tại đây nữa, chúng con tạ ơn Ngài. Xin thần của Chúa ngự trị trong lòng của chúng con và giúp chúng con vừa muốn vừa làm theo ý chỉ của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý ông bà chị em đi hội đồng đi Canada thì tôi được Chúa nhắc nhở một cái chuyến đi Canada của anh tôi và tôi vào năm 1989. Tôi còn vẫn còn nhớ là vào tháng 10 năm 89. khi chúng tôi đi từ Cali đi xe lên tuốt trên Edmonton, Alberta. Thì lúc mà đi về đó, thì quý vị biết cái lúc đó thì không có GPS hay là smartphone rồi gì, cho nên đi là phải có cái bản đồ trên tay. Thì tôi nhớ anh của tôi mua cái bản đồ mà nguyên cả cái cuốn bản đồ của Mỹ và Canada. Thì lúc mà về đó, lúc đi thì đi freeway, nhưng mà lúc về coi bản đồ thấy freeway có vẻ nó xa hơn là highway rất là nhiều. Cho nên anh tôi và tôi quyết định đi về lại Cali, đi con đường highway thay vì freeway. Thì quý vị nếu mà có cái kinh nghiệm đó thì quý vị biết highway nó có những cái chỗ nó rất là đi rất là chậm và rất là ngoằn ngoèo thay vì freeway. Tôi nhớ đi qua bên từ Canada trở về là cái tiểu bang Idaho, thì đi tới chiều thì mới khám phá ra là ở highway nó có một điều rất là nguy hiểm, đó là rất là ít trạm xăng, trạm đổ xăng. Thay vì đổ xăng cho đầy để đi tiếp thì anh tôi và tôi quyết định mình đi freeway, thấy đổ chỗ nào cũng có nhiều chỗ đổ xăng cho nên khỏi phải lo. Cuối cùng đi càng chiều tới rồi mới khám phá là mình ở trong cái chỗ rất là nguy hiểm, và anh tôi và tôi thay thế lái xe với nhau, cho nên tính là không có ngủ dọc đường, bởi vì highway có mấy chỗ rất là nguy hiểm, nhất là buổi tối. Không có cái gì quý vị có thể đi 40 mai, 60 mai mà không có cái nhà nào hết, không có cái tiệm nào hết. Cho nên khi mà hai anh em đi cỡ chừng tới 10, 11 giờ khuya rồi mới khám phá là xăng sắp sửa hết. Mà không có thấy nhà cửa, không có thấy tiền nào để đổi xăng hết. Wow, lúc đó cầu nguyện gọi là cầu nguyện chí chê. Chú làm việc mệt nghỉ, cầu nguyện quá chừng chừng cái xăng càng ngày, cái kim chỉ xăng nó càng ngày, nó càng xuống. Quá nguy hiểm, bởi vì ở cái nơi mà không có đèn đời gì hết, không có đèn đường mà cũng không có khai sao, không có nhà cửa, thì có thể bị cướp bóc rất là dễ. Nhưng mà tạ Chúa cầu nguyện quá chừng đâu tới khuya thì mới tìm ra được một cái tiệm bán xăng, nhưng mà họ đóng cửa mất tiền, không có mua được gì hết. Cái phải vô gõ cửa, mà chúng ta cái tiệm xăng này đến nỗi mà người chủ họ ở ngay chỗ tiệm xăng, là quý vị biết là cái nơi hẻo lánh cỡ nào rồi đó. Ê, gõ cửa xin đài rồi quá chừng, cái cuối cùng ông chủ tiệm ông cà gặt cờ ông đi ra, ông bán xăng cho chúng tôi, chứ không là kể như là hết xăng dọc đường và không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Điều tôi học được là gì? Tôi nhớ cái ngày đó là ngày 16 tháng 10 năm 89. Điều tôi học được là gì? Trước khi đi đâu phải đổ cho đầy bình xăng của mình. Thưa quý ông bà, trên lời của Chúa cho chúng ta ở trong Luca đoạn 24 từ câu 47 cho tới 49. Luca đoạn 24, lời Chúa nói một điều nó liên hệ với Đức Thánh Linh vô cùng quan trọng, mà để áp dụng được những gì chúng ta học được ngày hôm nay, điều này chúng ta phải có. Trong câu 47, lời Chúa nói như thế này: và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn về sự tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Điều cha ta đã hứa ở đây là nói về Đức Thánh Linh đó, cái phần đầu và các nơi khác nói về điều mà Đức Chúa Trời hứa, đó là Đức Thánh Linh. Còn về phần các ngươi, hãy đợi. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Các môn đồ của Chúa, Chúa nói Chúa có những điều rất là kỳ diệu làm cho họ qua đời sống của họ. Chúa muốn họ làm những điều rất là kỳ diệu, Chúa làm qua đời sống của họ. Nhưng mà quý vị thử nghĩ, họ nói, ô, Chúa muốn con làm như vậy, con thấy nhiều chuyện quá, con sẽ đi làm liền, phải không thưa quý ông bạn chị em? Đâu, dầu rằng có nhiều điều Chúa muốn mình làm, nhưng mà Chúa nói, đợi, chờ, wait, hãy chờ, chờ có cái gì trước? Chờ có gì trước? Câu số 47, còn về phần các ngươi hãy chờ trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Quyền phép của Đức Thánh Linh. Và thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày có thể nói những cái trật lên trật xuống của chúng ta, những cái thất bại trong đời sống của chúng ta là bởi vì chúng ta đi ra làm việc này việc nọ, quá bận rộn mọi sự, nhưng mà không có trước hết dành thời gian để đổ cho cái thùng xăng đời sống tâm linh của mình được đầy Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Giống như hồi nãy chị Lan Anh hướng dẫn chia sẻ cho chúng ta, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta mới làm được chuyện này chuyện nọ chuyện kia mà thôi. Cho nên trong đời sống của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, đời sống tâm linh của chúng ta có nhiều điều. Mỗi ngày chúng ta có nhiều công việc làm, học, lo cho gia đình, cho bản thân vân vân. Mà nếu chúng ta không trước hết dành thời gian để đổ cho đầy cái bình xăng cuộc đời của mình, đó là quyền phép của Đức Thánh Linh, chính Đức Thánh Linh đầy dẫy chúng ta, thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ ở trong cái tình trạng gọi là ngã ngủ ở giữa đường. Rất là nguy hiểm. Và ở đây, Chúa dùng cái chữ mà tôi rất là thích là chữ gì? Còn về phần các ngươi, hãy chờ trong thành cho đến khi. Khi gì? Đây là một động từ quý ông bà chị để rất là hay. Khi được mặc lấy, có nghĩa là sao? Đức Chúa Giêsu dùng một cái từ ngữ rất là kỳ diệu, là Chúa nói mặc lấy Đức Thánh Linh. Quyền năng của Đức Thánh Linh có nghĩa là sao? Những người không dành thời gian để làm cho đầy cái bình xăng đời sống tâm linh nội tâm của mình, cũng giống như là những người không, những người ra đường mà không có mặc đồ gì hết. Quý ông bà chị em cảm thấy như thế nào? Mình ra ngồi đường, mình không mặc đồ gì hết, mình đi mình cảm thấy sao? Một là người ta nói mình khùng điên, hai á là người ta sẽ chế nhạo mình. Mà thưa quý ông bà anh chị em, nhiều con cái Chúa mỗi ngày ra khỏi nhà làm những cái công chuyện mà họ nghĩ cần phải làm mà không trước hết dành thời gian với Chúa Thánh Linh, thì ma quỷ nó cười chê những người đó mà thôi, nó không có sợ gì cả. Hay là nói cách khác, cái ngày nào mà mình đi ngoài đường mà mình không mặc đồ gì hết á, là cái ngày đó là ngày tệ nhất trong cuộc đời của mình, phải không? Mà nhiều con cái Chúa mỗi ngày không dành thời gian với Chúa trước hết để sống theo Chúa, để quyền năng Chúa Thánh Linh ngự trị trong đời sống của mình, thì mỗi ngày là mỗi ngày tệ nhất trong cuộc đời của mình mà mình không nhận thức điều đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta, Chúa nói với chúng ta như thế nào? Chờ đợi cho tới khi nào con được mặc đồ rồi hãy bước ra khỏi nhà. Chờ đợi cho khi nào con có được quyền năng của Đức Thánh Linh rồi hãy bước ra khỏi, làm việc này, làm việc nọ, đi học, đi giúp đỡ người này, người nọ. Thưa quý ông bà anh chị em, đời sống tâm linh của mình, nếu mình không có cho đầy đủ trong cái thùng xăng tâm linh của chúng ta, thì ma quỷ nó chỉ chế nhạo chúng ta, nó nghĩ là chúng ta là những người không bình thường. Và đồng thời, chúng ta có những ngày rất là bất hạnh. Cho nên có nhiều con cái Chúa, ô, họ tu bận quá, tôi không có cần, không có đủ thời gian để dành thời giờ để học lời Chúa, dành thời gian để cầu nguyện, tôi không có đủ thời gian đó. Rồi họ làm đủ thứ chuyện hết. Không biết tại sao người này nói một câu là tôi nổi nóng dễ quá. Người kia làm cái gì đó tôi cảm thấy tôi muốn chỉ trích, chứ tôi không có muốn khen ngợi người đó gì cả. Giống như hồi nãy chúng ta đọc ở trong Ephesos đó, ganh ghét, gây gỗ, hơn thua, làm những điều mà giữa vợ chồng với nhau, trong gia đình với nhau. Tôi vừa rồi tôi nghe có người chồng nói một câu, cái người vợ nói lại một câu mà tôi nghe tôi giật cái mình luôn. Ông chồng nói: ủa em là người Thiên Chúa mà sao em nói chuyện như vậy? Mà không phải là chỉ một ngày họ nói vậy thôi, mà họ nói chuyện ngày nào cũng giống như vậy hết. Sao này tôi mới khám phá ra tại sao vậy? Bởi vì họ không có quyền năng của Đức Thánh Linh, làm sao mà họ có thể làm được? Họ có xăng trong xe của họ, làm sao họ tới được cái mục đích mà họ cần phải tới? Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta, để chúng ta cảm ơn Chúa mỗi ngày, hãy dừng lại, hãy chờ đợi, dành thời gian với lời của Chúa, qua sự cầu nguyện, để có được năng lực của Chúa, để rồi chúng ta không có phải bị kẹt ở giữa đường, nơi tối đen mà có thể ăn cướp nó tới, nó làm những điều bậy bạ trong cuộc đời của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa muốn làm những điều rất là kỳ diệu trên đời sống mỗi cá nhân chúng ta, như lời của Chúa hứa với các môn đồ của Chúa, nhưng mà chúng ta sẽ không có làm được gì hết. Con đường của chúng ta sẽ không có tới được mục đích mà Chúa muốn, cho tới khi nào mình cho cái bình xăng tâm linh của mình đầy đủ trước khi mình đi. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta